Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa, tuần lễ Chúa đã gìn giữ chúng ta được bình an và ra mắt Chúa ngày Thánh Nhật này. Thưa Hội Thánh, như chúng ta biết rằng bốn sách Phúc Âm ký thuật lại cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Ngài đi đâu thì mọi người kéo theo tới đó vì nghe lời dạy dỗ sống động lạ lùng của Ngài, và Ngài bày tỏ tình yêu dành cho dân Israel là những người cùng khốn. Trong Phúc Âm Matthew chương 9 có chép một số sự việc làm tiêu biểu cho cuộc đời chức vụ của Chúa Giêsu mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập. Phân đoạn câu Kinh Thánh Matthew chương 9 câu số 36 làm nền tảng để chúng ta học. Nhưng mà từ bắt đầu câu 18 chúng ta thấy rằng có những nan đề mà dân Israel mang tới với Chúa. Có người cai nhà hội thì bước vào quỳ trước mặt Chúa và thưa rằng: con gái tôi mới chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó thì nó sẽ được sống. Như vậy lúc đó họ đã tin Chúa có thể làm cho một người chết sống lại. Rồi sau đó Chúa đứng dậy và đi theo người cai nhà hội này để về nhà chữa lành. Nhưng mà trên đường đi chưa tới nhà người cai nhà hội thì có một người phụ nữ bị mắc bệnh mắc huyết, đã có đức tin và rờ đến áo của Chúa thì cũng được lành. Rồi sau đó Chúa vào trong người nhà của người cai nhà hội và Ngài đã khiến cho đứa con gái nhỏ của ông sống lại. Sau đó Ngài đi ra thì gặp hai người mù kêu lên rằng: hỡi con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Và Chúa cũng lại chữa lành mắt cho hai người, làm cho hai người sáng mắt. Rồi câu số 32 nói: khi đi khỏi chỗ đó, người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Rồi quỷ bị đuổi ra, người câm nói được. Nhưng mà những người lãnh đạo của Do Thái là những người Pharisee đó thì đã không công nhận điều đó. Và người ta nói ngược lại. Người ta nói rằng Chúa Giêsu cậy phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Nhưng rồi Chúa đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Như vậy sự sống của Chúa ở trên đất này đã tạo nên một cái tiếng vang rất là kỳ lạ đối với dân tộc Do Thái. Câu số 36 mà chúng ta vừa nghe đọc đó. Rồi khi Ngài thấy những đám dân đông. Những đám dân đông có nghĩa là sao? Có những hàng tốt người họ đi như vậy. Họ đi từng đám người như vậy đó. Có những đám dân đông thì Chúa động lòng thương xót. Bởi vì Chúa thấy cái nhu cầu của họ. Họ khốn khổ, tan lạc như chiên không có người chăn. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ học về lòng thương xót, compassion, trong Matthew chương 9 câu số 36 đó. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong câu Kinh Thánh với chủ đề lòng thương xót để Chúa dạy dỗ chúng ta, thì xin con cái của Chúa hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, Cha yêu thương của chúng con, Ngài đã thương xót loài người chúng con khi tội lỗi đã bao phủ, bủa vây vì cớ sự bất tuân của tổ phụ loài người. Nhưng Chúa cũng đã yêu loài người là tạo vật của Chúa. Chúa đã sắm sẵn một phương kia cách để cứu chuộc. Ngài làm điều đó bởi lòng thương xót của Ngài. Ngài đặt lòng thương đó, xót đó trong lòng của con độc sanh của Ngài. Và con độc sanh của Ngài đã yêu những người cùng khốn năm xưa và cũng đã yêu mỗi một người trong chúng con, nên đem chúng con quay trở về với Ngài. Hôm nay chúng con học lại về lòng thương xót để Chúa dạy dỗ chúng con qua chủ đề này. Xin Đức Thánh Linh của Chúa hành động trong lòng, trong tâm linh, trong tâm trí chúng con để dạy dỗ chúng con và cho chúng con sống, chúng con hiểu được ý muốn của Ngài và chúng con sống trong ý muốn đó. Con tạ ơn Cha, con dâng sứ điệp này, chính mình con và dân sự của Chúa trong tay Thánh Linh Ngài. Xin Thánh Linh Ngài hành động và dạy dỗ chúng con. Chúng con tạ ơn Cha và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, trước tiên khi chúng ta đi vào trong lòng thương xót thì chúng ta xem lòng thương xót của Chúa. Đức Chúa Trời là đấng thương xót. Trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 34 câu 5 đến câu 7. Đây là phân đoạn rất là đặc biệt mà Môi-se đã xin Chúa cho nhìn thấy vinh hiển của Ngài. Và chúng ta chỉ đọc câu 5, câu 7. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ăn huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ, phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Đây là lần đầu tiên chúng ta biết được cái bản chất của Chúa, của Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, là nhân từ và thương xót. Rồi sau đó trong Ê-phê-sô chương 2 câu số 4, Phao-lô nhắc lại rằng: nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Trong Ma-thi-ơ chương 9 câu số 13, Đức Chúa Giê-xu phán như vậy: hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, xong kêu kẻ có tội. Qua câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy rằng đôi lúc con cái của Chúa, chúng ta những tưởng rằng điều gì đó nó quan trọng hơn, nó to tát hơn đối với Chúa. Chẳng hạn như là những của lễ mà chúng ta dâng cho Ngài. Nhưng mà Chúa đã cho chúng ta biết rằng ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Như vậy cái sự thương xót đối với Ngài nó quan trọng đến giường nào. Trong Luca chương 1 câu số 50 cũng có một câu như thế này: và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Khi chúng ta nghe câu Kinh Thánh đó, chúng ta biết rằng Chúa Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài. Như vậy cái sự kính sợ nó quan trọng phải không? Nó giá trị đến mỗi người trong chúng ta. Vì như vậy chúng ta sẽ được Chúa thương xót. Nếu không có câu này bày tỏ ý muốn của Chúa, đôi lúc chúng ta tưởng rằng Chúa thương xót là vô điều kiện, bất kể. Nhưng Kinh Thánh cho biết rằng Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài. Cho nên trong Ma-thi-ơ chương 9 câu số 36, Đức Chúa Giê-xu, đây là một trong những câu Kinh Thánh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót. Nhiều câu trong Kinh Thánh nói điều này lắm. Ngài thấy những đám dân đông thì Ngài động lòng thương xót. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài thấy họ khốn cùng, họ thiếu thốn, đói rách thuộc linh và đói rách thuộc thể nữa. Rồi họ bị tan lạc, có nghĩa là như trong Cựu Ước nói ra, tan lạc, ai theo đường đấy. Mỗi người sống như mình làm theo hoàn cảnh của họ, cũng như điều gì họ thấy làm phải thì họ làm, tan lạc ra, không có một người một ý nào cả, khác với hội thánh của Chúa là một bầy chiên có người chăn, có đấng chăn giữ, thì họ có cùng một mục đích. Còn chiên mà không có người chăn đó, thì họ bị tan lạc ra, mỗi người mỗi mục đích, mỗi người mỗi ý muốn, mỗi người làm điều gì theo cái bản năng, cái hoàn cảnh của họ. Cho nên là Chúa động lòng thương xót, vì nếu họ bị tan lạc như vậy thì họ sẽ bị đùa đi đến sự chết. Cho nên Chúa thương xót là Ngài động lòng thương xót, và Ngài đã bày tỏ cái sự hành động đó qua đời sống chức vụ của Chúa ở trên đất. Trong câu số 37 đó, cho nên Chúa kết luận lại là sau khi mà Ngài động lòng thương xót, thấy họ như không có người chăn rồi đó, thì Ngài phán với môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít, vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một mình Ngài, Ngài động lòng thương xót để Ngài cứu giúp cho họ đó, không đủ. Bởi vì nó nhiều quá, nhu cầu nhiều quá, chiên đi lạc nhiều quá, cho nên cần có những người cũng động lòng thương xót như Ngài và giơ cánh tay của họ ra để đáp ứng được nhu cầu cho những con chiên lạc đang bị đùa đến sự chết. Và lời kêu gọi này dành cho các môn đệ ngày xưa cũng dành cho chúng ta là con cái của Chúa ngày hôm nay. Vì trước mặt Chúa, bên ngoài hội thánh, bên ngoài nhà của Ngài, tất cả là chiên đang bị tản lạc, khốn cùng và không có người chăn. Hãy đem họ đến với bầy của Chúa, với người chăn của Chúa và chính Chúa. Với cái tinh thần đó, bây giờ chúng ta đi, chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta một số điều về lòng thương xót. Điều thứ nhất, lòng thương xót là không có vết nhơ, không bị ô uế, hay là lòng thương xót là trong sạch hay là tinh khiết. À, chúng ta học về cái lòng thương xót của Chúa, tất nhiên Chúa là không vụ lợi rồi. Trong Mác đoạn 1 câu số 44 chép là Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng ta khấn hãy sạch đi. Chúa động lòng thương xót về người bệnh và Ngài đã chữa lành. Như vậy cái động cơ mà Chúa chữa lành hoàn toàn là trong sạch và tinh khiết. Đây cũng là điều dạy dỗ cho chúng ta đó. Lòng thương xót là trong sạch và tinh khiết. Nếu chúng ta có lòng thương xót thì cái lòng thương xót của chúng ta nó cũng mang một cái ý nghĩa và động cơ như vậy. Lòng thương xót có nghĩa là nỗi buồn hoặc là lòng trắc ẩn bị kích thích bởi sự đau khổ hoặc sự bất hạnh của người khác. Đó là sự đồng cảm. Đó. Lòng thương xót được định nghĩa như vậy đó, để mỗi một người trong chúng ta có lòng thương xót là chúng ta cũng được đánh động, có cái nỗi buồn bởi lòng trắc ẩn và sự đau khổ bất hạnh của người khác, và chúng ta đồng cảm với người khác. Chúa từ thiên đàng mà Ngài xuống làm người để đồng cảm với loài người, rồi Ngài mới cứu con người. Chúa Giê-xu có lòng thương xót thực sự, Ngài không có một cái điều gì mà để cho chúng ta có thể ngờ vực, không bao giờ nắm giữ sự oán giận hay là cảm xúc xấu với người khác. Cho nên áp dụng vào đời sống của chúng ta là con dân của Chúa, Chúa kêu gọi chúng ta cũng phải động lòng thương xót. Chúng ta cũng phải có một động cơ trong sạch, thuần túy. Chúa thương xót và chữa lành là cứu giúp. Chúng ta phải quan tâm đến người khác và ban cho họ mà không mong đợi bất cứ điều gì. Nói đến đây, tưởng chừng như là dư thừa, nhưng mà thật ra có nhiều người bày tỏ lòng thương xót hay là làm một công việc gì đó cho con chiên của Chúa hay là cho những người mà hư mất là chiên lạc đó. Họ đều có cái mục đích của họ. Mục đích của họ đôi lúc tưởng chừng như là giống như những người khác là vô vụ lợi, trong sạch, nhưng mà thật ra cũng có nhiều người có một cái ý đồ trong đó. Tôi nói đến đây không phải là lên án ai, nhưng mà chính con cái của Chúa cũng đều thấy điều đó, phải không? Chúng ta vẫn thấy có nhiều người gọi là hầu vì Chúa đó, nhưng mà không phải là họ yêu mến Chúa mà họ làm một cách mà vô vụ lợi. Nhưng mà đôi lúc những cái danh lợi quyền nhỏ nhặt của đời này đó, họ có thể họ vịn vào đó để họ làm. Cho nên là trong Ma-thi-ơ chương 5 câu số 7, Đức Chúa Giê-xu phán rằng phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Nếu chúng ta thương xót người khác thì chúng ta sẽ được Chúa thương xót. Vì lý do đó mà con cái của Chúa, nếu chúng ta là con cái thật của Chúa và nghe lời Chúa, thì muốn được Chúa thương xót mình thì mình phải thương xót người khác. Thương xót những người lạc mất, những con chiên lạc, tan lạc khỏi nhà của Chúa, khỏi vòng tay cứu chuộc của Ngài. Chúng ta hãy quan tâm đến điều đó. Điều thứ hai, lòng thương xót là sự hiểu biết. Về cái ý này, trong câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 9 câu số 36 rõ: khi Ngài thấy những đám dân đông thì Ngài động lòng thương xót. Lòng thương xót là sự hiểu biết khi Chúa nhìn thấy. Hiểu biết bằng cách nhìn qua đôi mắt của người bệnh, đau khổ với những người cô đơn và tan quyến mất người thân, và bước đi trong hoàn cảnh của những người kém may mắn. Đây là điều Chúa Giê-xu thấy. Ngài nhìn những đám dân đông là Ngài biết họ, Ngài thấy họ, Ngài hiểu được họ, Ngài hiểu hoàn cảnh của họ. Cho nên Chúa Giê-xu đã biết được, hiểu biết. Ngài đã kinh nghiệm nỗi đau buồn, cô đơn, đau khổ và sự chết. Trong Hebrew mà nhiều lần mà chúng ta nghe đó, chúng ta có một thầy tế lễ. Thầy tế lễ này đã cảm biết tất cả những đau khổ, nhục nhã, hoàn cảnh của con người. Và Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm, đồng cảm với sự đau khổ của con dân của Ngài. Như vậy, nếu chúng ta có lòng thương xót, chúng ta cũng nên hiểu biết, kinh nghiệm và đồng cảm. Khi chúng ta đồng cảm với người khác, chúng ta được phép yêu thương với lòng thương xót như Chúa Giê-xu đã làm. Trong Ma-thi-ơ chương 14 câu số 14 cũng chép như thế này: Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Chúa lúc nào cũng động lòng thương xót. Còn chúng ta thì sao? Nói đến đây, chúng ta thấy rằng có nhiều người, nhiều con cái của Chúa đã được Chúa thương xót và mua chuộc rồi, nhưng mà sống một đời sống rất là dửng dưng. Thậm chí đức tin của họ mà họ không còn để ý nữa kìa. Tin đúng, tin sai, tin như thế nào họ còn không để ý nữa. Huống hồ gì để ý đến cái hoàn cảnh của người khác, phải không? Để ý đến hoàn cảnh của người khác. Thật ra cứu giúp về vấn đề vật chất á, là chuyện nhỏ. Những người ngoài đời đó họ không biết gì về Chúa, hoặc là những kẻ làm gian ác họ cũng quan tâm đến cái nhu cầu vật chất bằng cách là bố thí hay là từ thiện mà. Nhưng mà cái điều sâu xa hơn là Chúa muốn chúng ta hiểu biết được hoàn cảnh của người đó. Cái lý do nào mà họ ở trong tình cảnh đó, và làm như thế nào để giải quyết cái tình cảnh của họ. Đôi lúc như nếu mà người đói, chúng ta có thể cho họ một bữa ăn nào đó, đúng không? Để hết đói, nhưng mà chỉ cho bữa ăn hôm nay rồi ngày mai thì làm sao đây? Cho nên là chúng ta phải nhìn một cách sâu xa như vậy. Đôi lúc mỗi một người chúng ta đó không thể nào nuôi họ mỗi ngày, đúng không? Nhưng mà thà Chúng ta có thể nuôi họ tạm bợ một hai bữa, rồi đem, rồi làm sao? Rồi đem đến cho đấng mà có thể nuôi họ cả cuộc đời. Được không? Chúng ta hiểu điều đó không? Tôi tin quý vị hiểu. Bằng cách mang họ đến với Chúa để Chúa nuôi họ. Đó là cái cách mà chúng ta nhìn về con mắt thuộc linh mà con mắt đúng đắn mà Chúa muốn chúng ta có. Kinh Thánh lại chép, hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Sống ở giữa thế gian này chúng ta được cứu rồi, được thoát khỏi cái số phận mà bị định án ở thế gian này rồi. Thì chúng ta phải nhìn đến những cái số phận đang bị bao trùm, bị trói buộc ở trong thế gian này. Chứ đừng có sống một cách dửng dưng, mà chúng ta phải sống tỉnh thức để nhìn biết những số phận đang bị đùa đến sự chết. Vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc, đồng cảm với họ để giới thiệu đấng mà có thể đem lại niềm vui, đem lại sự phước hạnh cho cuộc đời của họ từ đây cho đến ngày mai. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, lòng thương xót không sợ hãi, không nản lòng. Hay là lòng thương xót thật là ngoan cường hay là dũng cảm đó. Nếu có lòng thương xót thì phải có những cái đặc tính này: không sợ hãi, dũng cảm. Trong Phi-líp thứ nhất chương 3 câu số 8 nói là rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Đây là điều mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cuối cùng lại đó, thì hết thảy chúng ta đều phải đồng lòng mà đầy thương xót. Trong Kinh Thánh có một cái câu chuyện kể về Chúa Giê-xu, kể về câu chuyện người Samari nhân lành. Không biết con cái của Chúa có nhớ bài câu chuyện này không? Thì xuất xứ của câu chuyện này là do một người dạy luật đứng lên đặng thử Đức Chúa Giê-xu, hỏi thử thôi. Trong Luca chương 10 đó, câu 25, bắt đầu câu 25, bắt đầu một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Chúa Giê-xu mà rằng: thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Chúa phán: trong luật pháp có chép điều gì thì ngươi đọc gì ở trong đó? Thì người đó thưa rằng: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Tóm tắt lại luật pháp là người này hiểu nè. Chúa nói là kính Chúa, yêu người đó, là yêu Chúa trước và yêu người lân cận, yêu đồng loại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: người đã phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Xong thầy ấy muốn xưng mình là công bình nên thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: như vậy ai là người lân cận của tôi? Đó bắt nguồn từ cái câu hỏi này. Cho nên Chúa mới dạy cái bài học về người Samari nhân lành. Từ câu 30, Chúa Giê-xu cắt tiếng phán: có một người từ thành Jericho xuống thành Jerusalem, lâm vào kẻ cướp và nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Nhưng mà rồi có một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người đó thì đi qua khỏi. Rồi một người Lê-vi cũng đến nơi lại gần, thấy rồi đi qua khỏi luôn. Chúa Giê-xu kể câu chuyện này, có hai cái đối tượng là thầy tế lễ và người Lê-vi, đều là những người mà ở trong cái địa vị cao trong xã hội của Do Thái, tầng lớp là thầy tế lễ, tầng lớp mà thánh thiện đó. Nhưng mà họ tránh né cứu giúp, họ không động lòng thương xót. Nhưng mà có một người Samari đi đường. Người Samari này là người mà không phải là gốc Do Thái. Ngày xưa họ là một dân tộc khác mà được đem bỏ vào đất Samari và họ sống ở tại đó, sinh sôi nảy nở ra, rồi cuối cùng cái con cháu của họ rồi thấy người Israel thờ phượng một Đức Chúa Trời, thì họ cũng thờ, cũng tin là tin Đức Chúa Trời, nhưng mà họ không phải là dân tộc Do Thái. Chúa kể như vậy, hai cái đối tượng thầy tế lễ và người Lê Vi thánh thiện như vậy đó, nhưng mà bỏ qua. Nhưng mà người Samari này là người vô đạo, không phải là dân tộc thánh của Đức Chúa Trời, nhưng mà đến gần người mà bị cướp, bị thương đó, thì câu số 33 chép: xong có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương xót, bèn áp lại lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịch lại, đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán, dặn rằng: hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là người lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy đi và làm theo như vậy. Như vậy, Chúa cho chúng ta biết điều câu chuyện này sẽ đánh động đến con cái của Chúa, là những người gọi là con cái của Đức Chúa Trời, là cơ đốc nhân sống thánh khiết đó, mà không động lòng thương xót đến hoàn cảnh của những người cùng khốn đang bị đùa đến sự chết, đang lâm vào cảnh dở sống dở chết ở bên đường, đợi một người vô đạo nào đó thương xót cái người đó còn hơn là con cái của Đức Chúa Trời. Gọi là con cái của Đức Chúa Trời nhưng không bao giờ đếm xỉa đến số phận hiện tại và đời đời của một cá nhân nào đó. Bài học này dạy cho chúng ta đó, câu chuyện này Chúa dạy dỗ nhiều điều nhưng mà đánh thẳng vào trong cái lòng thương xót của con cái của Chúa, là dòng giống thánh đó. Người Samari nhân lành đã tham gia vào việc giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Ông đã không chạy trốn hoặc đi theo con đường khác để tránh khỏi cái liên lụy gì đến mình, mắc mớ gì đến mình cả. Ông có quyền làm điều đó, nhưng không, ông đã làm khác. Cho nên áp dụng cho đời sống của chúng ta, mạng lệnh Chúa là yêu người lân cận, là người cần được giúp đỡ, nên hãy có lòng thương xót. Ai là người lân cận của chúng ta? Chúa dạy dỗ đó, cái người nào mà cần cái sự giúp đỡ của mình đó, đó là người lân cận của mình. Chứ không phải là lân cận là hàng xóm láng giềng đâu. Đôi lúc chúng ta hiểu lân cận là láng giềng đó, neighborhood đó, là y như là cái nghĩa bóng thôi. Còn cái nghĩa đen của Chúa là những người nào mà cần cái sự giúp đỡ của mình đó, đó là người lân cận của mình. Mình cần phải yêu người lân cận, kính Chúa và yêu người lân cận như mình. Chúng ta nghe lời dạy của Chúa, chúng ta có bao giờ mà thực hiện cái lời dạy của Chúa chứ? Gọi là điều răn, nhưng mà thật ra đó là mạng lệnh đó quý vị. Mạng lệnh. Chúng ta gọi điều răn cho nó văn hoa, cho nó dễ nghe như vậy, chứ thật ra đó là mạng lệnh của Chúa. Kính Chúa mình kính chưa? Yêu người mình yêu chưa? Yêu Chúa đủ chứ? Đôi lúc con cái của Chúa yêu Chúa chưa đủ, nó đừng có nói là yêu người lân cận hay là yêu người ngoại đạo. Cho nên là lòng thương xót cần phải can đảm, không sợ hãi. Người Samari nhân lành này không sợ hãi, không sợ tốn tiền. Chứ cứu giúp cái người bị nạn này là tốn tiền lắm. Chở tới nhà quán giống như khách sạn bây giờ đó, cho họ ở, để chủ quán săn sóc đưa tiền trước đi, rồi tốn bao nhiêu tôi về tôi sẽ trả thêm, trả nữa. Đó là một cái điều can đảm, dũng cảm. Lòng thương xót kêu gọi cho sự can đảm tiến lên để giúp đỡ công việc cần phải làm. Có những công việc trên đất này chúng ta cần phải làm. Đôi lúc chúng ta cứ theo cái giáo điều Ồ, tin Chúa ở trong hội thánh là hầu việc Chúa, rồi dâng mấy đồng bạc cho Chúa, rồi làm lặt vặt cái gì đó, gọi là như vậy là đủ rồi, thỏa lòng rồi, chắc là Chúa vui rồi. Không phải. Những cái đó là những cái hình thức. Nhưng mà những cái trong 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 tâm khảm sâu thẳm mà Chúa muốn lòng thương xót chứ không muốn của lễ đó. Chúa muốn con cái của Chúa phải động lòng thương xót và giơ tay ra giống như Ngài đã từng làm. Lòng thương xót không chùn bước hoặc nhượng bộ nỗi sợ hãi hay là thất bại. Trong Châm ngôn chương 19 câu số 17 chép rằng: Ai thương xót kẻ nghèo, tức là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Câu nó hay quá phải không? Đây là lời hứa của Chúa. Nếu mà thương xót kẻ nghèo, kẻ khốn cùng, kẻ kẻ mà lăn cặn mình đó, là tức là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, cho Chúa vay đó, quý vị có dám cho không? Đấng hào phóng lắm. Đấng mà không cho mượn mà Ngài còn cho chúng ta cũng như dư dật nữa, huống hồ gì cho Ngài mượn thì cái tiền lời nó ăn làm sao cho hết. Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy. Khi chúng ta thương xót một người nào đó, giơ tay làm ra cái gì cho họ đó, Chúa sẽ báo lại việc ơn lành. Đó là cái việc mà Kinh Thánh gọi là ơn lành ấy cho người. Rồi Châm ngôn đoạn 28 câu số 8 cũng chép: Kẻ nào nhờ lời và sự ăn lời quá phép mà làm cho của cải mình thêm lên, là tất chứa để dành của ấy cho người có lòng thương xót kẻ nghèo khổ. Câu này hay hơn nữa phải không? Những người nào mà sống gian ác lừa lọc để làm giàu cho mình đó, thì cái của mà người ta tích góp một cách mà gian ác như vậy đó, để dành cái của đó cho những người có lòng thương xót như chúng ta. Tuyệt vời phải không? Tuyệt vời. Hãy ghi nhớ điều đó. Ai làm, ai gian ác tích lũy của cải gì mặc kệ họ. Nhưng mà cái của mà họ kiếm đó, họ để dành đó, của đó đó Chúa để dành cho chúng ta là những người làm thiện, là làm điều thương xót đối với những người khác. Như vậy ngày hôm nay chúng ta đừng dửng dưng nữa. Là cơ đốc nhân, mang danh cơ đốc nhân, đôi lúc chỉ là cái cơ đốc nhân thánh thiện, con cái của Chúa có phải thánh thiện hơn người khác, giống người dân tộc Israel ngày xưa tự hào là dân thánh của Chúa, nhưng mà không đúng theo cái ý muốn của Chúa đặt để là họ phải soi sáng Chúa cho thế gian này. Chúng ta cũng vậy thôi, là một cơ đốc nhân phải khác người ngoại đạo, là soi sáng cái sự nhân từ, cái sự tốt lành, cái sự giàu có của Chúa bằng lòng thương xót đối với đồng loại của mình. Và cái điều cuối cùng, lòng thương xót là không bị đánh bại, tức là bất bại. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30 có chép mấy câu như thế này: Khi các điều này đã xảy đến cho ngươi, hoặc phước lành hoặc rủa sả mà ta đã đặt trước mặt ngươi, nếu trong các nước mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đuổi ngươi đến, ngươi đem lòng nhắc lại những điều ấy, trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, ngươi và con cháu ngươi hết lòng hết ý vâng theo tiếng phán của Ngài như mọi điều đã truyền cho ngươi ngày nay, thì bấy giờ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ thương xót ngươi, đem những phu tù ngươi trở về, nhóm hiệp các ngươi từ giữa các dân là nơi Ngài đã tản lạc ngươi đó. Dẫu những kẻ bị đày của ngươi ở tại cuối trời, thì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi cũng sẽ từ đó nhóm hiệp ngươi lại và rút ngươi khỏi nơi đó. Văn đoạn Kinh Thánh này hay quá phải không? Dân Israel phạm tội tày đình với Chúa, Chúa đã đuổi họ tản lạc khắp thế giới. Nhưng mà Chúa hứa một điều là ở cái nơi mà bị tản lạc đó đó, trong các thế hệ con cháu các ngươi đó, nhưng mà họ nhắc lại những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân tộc của họ, và họ trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời, và hết lòng, hết ý vâng theo tiếng phán của Chúa, thì bắt đầu cái cơn giận của Chúa nguôi đi và Ngài thương xót họ. Họ sẽ, Ngài sẽ phục hồi họ, Ngài sẽ đem họ quay trở về. Chúng ta thấy dân tộc Israel là dân tộc được ứng nghiệm cái điều mà Chúa đã hứa trong phục truyền đoạn 30 đây. Lòng thương xót giống như đức tin mang lại chiến thắng, nó đến từ Đức Chúa Trời và không bao giờ thất bại, bởi vì Ngài không bao giờ thất bại. Chúa tràn đầy lòng thương xót vì lòng nhân từ của Ngài tồn tại đến mãi mãi. Chúng ta sống như thế nào để cái sự thương xót đó lúc nào, thương xót của Chúa lúc nào cũng bao trùm trên chúng ta. Nếu chúng ta có phạm tội nào thì hãy quỳ gối xuống, ăn năn thật lòng với Chúa, cầu xin sự thương xót của Ngài, để cho Ngài thương xót chúng ta và chữa lành, phục hồi. Như vậy làm thế nào để có lòng thương xót? Thông qua sự cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện với Chúa, tra xét lại đời sống của mình bao nhiêu năm qua. Chúa động lòng thương xót và Chúa muốn con cái của Chúa cũng có lòng thương xót đó khi sống ở trên đất này đối với đồng loại của mình. Chúng ta cầu nguyện, rồi thông qua sự quan tâm, là chúng ta phải quan tâm đến người khác, không những gia đình của mình, người thân của mình, rồi những người đang bị cùng khốn như Chúa đã thấy như vậy đó, rồi những cái nỗ lực của chúng ta nữa, thì chúng ta cũng có thể được lấp đầy với lòng thương xót. Được không? Chúng ta phải làm như vậy. Thông qua sự cầu nguyện, thông qua sự quan tâm và thông qua những nỗ lực hay là những cố gắng của chúng ta đó, thì chúng ta cũng có thể được lấp đầy bằng tình lòng thương xót. Cho nên là rút lại qua câu Kinh Thánh này với cái chủ đề lòng thương xót này, chúng ta thấy rằng Chúa động lòng thương xót vì một đám dân đông đó đang cần được giúp đỡ từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Và Chúa đã hành động, Chúa làm như vậy. Và Chúa muốn con cái của Chúa là những môn đệ của Ngài, là những con cái yêu dấu của Ngài, sống ở trên đất này cũng phải làm như vậy. Kinh Thánh ở trong Matthew cho chúng ta biết rằng các ngươi phải trở nên trọn vẹn vì Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Có nghĩa là sao? Là có nghĩa là Chúa cũng muốn chúng ta bắt chước Chúa. Đức Chúa Trời đấng thương xót, giàu lòng thương xót, Đức Chúa Giêsu Christ động lòng thương xót, thì Chúa cũng muốn con cái của Ngài động lòng thương xót khi đang sống ở giữa thế gian này. Chúng ta phải có lòng thương xót bởi vì chung quanh chúng ta toàn là những người đang có nhu cầu, là những người lân cận của chúng ta đó. Hãy chia sẻ tin lành cho họ, hãy cầu nguyện chữa lành cho họ. Khi nói cầu nguyện chữa lành này đó, nếu chúng ta đi đúng trên đường lối của Chúa cũng như là cái quy định của Chúa đó, thì mỗi con cái của Chúa được Chúa cứu rồi đó, được đầy dẫy Đức Thánh Linh rồi đó, thì Đức Thánh Linh sẽ ban cho họ có một cái năng lực. Cái năng lực đó không những là đi làm chứng nói về tin lành cho họ là người khác họ tin, vì Đức Thánh Linh ban cái năng lực đó, năng quyền đó, giống như trong công vụ đoạn 1 câu số 8 đó. Nhưng mà rồi mình cầu nguyện cho người bệnh đó, Chúa cũng chữa lành cho người bệnh đó nữa. Cho nên Chúa Giêsu nói đó, ta đi về cùng Cha, còn các ngươi sẽ làm những việc ta làm và làm lớn hơn nữa. Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun trừ các quỷ, giảng tin lành về nước trời. Là những con dân của Chúa, môn đệ của Chúa, con cái của Đức Chúa Trời, là những cơ đốc nhân, chúng ta cũng phải có khả năng để làm điều đó. Chúng ta làm được không? Nếu chúng ta sống đúng, đầy dẫy Thánh Linh Chúa, chúng ta sẽ làm được. Cho nên để kết thúc, tôi xin đọc cho Hội Thánh nghe câu Kinh Thánh trong Gia-cơ chương 2, câu số 13 chép như thế này. Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Câu này khó hiểu có phải không? Nhưng mà một cái bản dịch khác dễ hiểu hơn nè. Trong bản 2011 đó. Vì ai không có lòng thương xót sẽ bị xét đoán một cách không thương xót. Vậy hãy thương xót để được thương xót trong ngày phán xét. Cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh, con cái của Chúa nghe cái sứ điệp này, tỉnh thức và sống một đời sống tỉnh thức. Mình biết mình là con cái của Chúa, mình được cứu, lánh khỏi thế gian này, bây giờ hướng về thiên đàng, sống theo mục đích của thiên gia đàng, có đầy lòng thương xót đối với tha nhân, đối với thế giới mà chúng ta đang sống này, để ơn phước, sự thương xót của Chúa bao trùm trong cuộc đời của chúng ta cho đến ngày chúng ta bước vào nước của Chúa. Amen.